Cảnh Hào xuất hiện đúng lúc xe rời phố. Anh ta nói điện nước bị ngừng theo biên bản, không liên quan đến mình. Sau đó, trước những người thuê còn sót lại, anh ta chỉ vào Vãn Ninh. Chính cô ta giữ mọi người ở lại để tạo áp lực. Tôi đã sắp xếp chỗ tạm, cô ta không chịu đi. Người thuê cuối cùng là đôi vợ chồng bán hàng sớm. Họ đã do dự vì không đủ tiền đặt cọc nơi mới. Sau cảnh bà Ái Liên ngất, họ trao chìa cho Cảnh Hào và kéo Voli đi ngay trong đêm. Không ai trách Vãn Ninh trực tiếp, nhưng ánh mắt tránh né của họ còn đau hơn lời buộc tội. Mộc Vũ chính thức chống người. Vãn Ninh từ bệnh viện trở lại lúc gần sáng. Cổng đã khóa bằng một sợi xích mới. Chìa tổng cô giao hôm trước không mở được ổ khóa treo. Qua khe cổng, cô thấy cửa phòng mẹ cũng bị đóng ván. Một tờ giấy ghi người không có thẩm quyền cấm vào dán ngay dưới tên cô, trong danh sách. Cảnh Hào đứng trong sân, ném túi quần áo của cô qua hàng rào. Cô đã đồng ý giao nhà trống. Phụ lục ghi đến ngày ký. Nhà nguy hiểm nên phải xử lý sớm. Muốn kiện thì sau khi bán xong hãy kiện. Vãn Ninh nhặt từng món đồ dính nước mưa. Cô không cố leo cổng. Cô chụp sợi xích, tờ cấm vào và đồng hồ trên điện thoại. Cảnh Hào muốn cô phá khóa để có cớ gọi người giữ trật tự. Cô ngồi xuống bậc đối diện, gọi cho Minh Chiết. Kỳ Minh Chiết đến, không chạm vào ổ khóa mới mà chỉ xem ảnh cửa kho và chiếc tủ gỗ. Vết mài này không phải do chìa cửa, anh nói. Ổ nhỏ, rãnh nông, dãy số cô nhớ giống mã chìa tủ đặt làm riêng. Vãn Ninh đưa ảnh cán chìa của Tuệ San. Minh Chiết phóng lớn các bậc răng, lấy bút vẽ lên giấy. Anh từng học nghề trong thời gian ở Mộc Vũ và nhớ Nhã Cầm đã đặt 7 lõi khóa nhỏ từ 7 lô khác nhau, cố ý để một chìa không thể mở hai ngăn.